Mục 4. Nội dung cơ bản của võ thuật. Nội dung võ thuật đã từ lâu được các nhà nghiên cứu võ học tiền bối coi như phần xương sống trong toàn bộ lập trình, tiêu thức, định lượng, chuẩn mực của hệ thống võ học Việt Nam. Thông thường, trong võ học được chia thành hai phần chính, đó là quyền thuật và binh khí. Phần 1. Quyền thuật và các nội dung tiêu thức cơ bản của quyền thuật. Quyền thuật cùng với các loại hình binh khí và các pháp thuật, tầm kinh điểm quyệt, giải quyệt, ngay từ những giai đoạn đầu hình thành đã được tổ tiên chúng ta đưa vào vị trí cốt lõi trong toàn bộ hệ thống võ cổ truyền dân tộc, thông qua những kỹ chiến thuật căn bản, các tư thế vận động biến hóa không ngừng, kỹ năng phòng thủ, tấn công linh hoạt và các yếu tố về thân pháp, quyền pháp, cước pháp, tâm pháp, thần pháp, khí pháp, nhãn pháp, cùng tư duy đối pháp chiến lược để khẳng định trình độ, cấp độ, đặc điểm, cấu trúc cơ bản của nội dung quyền thuật. Đồng thời, phân định sự giống nhau và khác nhau giữa võ cổ truyền của nước ta với võ cổ truyền của các quốc gia, vùng lãnh thổ khác trên thế giới. Trong quyền thuật, được cấu trúc và lập định khá nhiều tiêu thức cơ bản, vừa mang tính chung nhất của quyền thuật phương Đông, vừa theo đặc trưng riêng của dân tộc, bao gồm các quy trình, định chuẩn, tiêu thức của quyền thuật, phần kỹ thuật và các bộ pháp căn bản của quyền thuật, phần kỹ năng thực hành, thị phạm, biểu đạt các bộ tấn, có minh họa bằng hình vẽ, lời thiệu và dẫn giải chi tiết, phần phương pháp luyện tập bộ chân theo đồ hình, bát quái pháp, phần tập luyện bộ tai theo nguyên lý, ngũ hành pháp, những đặc tính chiến đấu, kỹ chiến thuật phối hợp đồng bộ giữa bộ chân với bộ tai, phương pháp luyện nội công và ngoại công, phương pháp luyện tập và công dụng của tâm pháp, khí pháp, nhãn pháp, những nội dung đặc dụng của các bài quyền thuật tiêu biểu và các chiêu thức đòn thế căn bản. Các phần này luôn có mối quan hệ biện chứng gắn kết mật thiết với nhau, tạo nên sức mạnh tổng lực và biến hóa vô biên, chuyển hóa vô lượng, thích nghi với mọi điều kiện, hoàn cảnh, trình độ, đối tượng. Đồng thời, buộc người dạy lẫn người học luôn thống nhất ý chí và hành động, tư duy và phương pháp luận lý thuyết và động tác hình mẫu thông qua các bài thiệu nhằm tiến tới hoàn thiện hệ thống quyền thuật, sớm đạt đến tuyệt đỉnh võ công. 1. Cơ sở lý luận và những đặc trưng cơ bản của quyền thuật. Quyền thuật bao gồm các kỹ năng, đòn thế, chiêu thức đã được tạo dựng hoàn chỉnh thành bài võ theo trình tự từ thấp đến cao, từ đơn lẻ đến hoàn chỉnh, từ lý thuyết đến công năng biểu đạt. Trong đó, con người là chủ thể trực tiếp sử dụng toàn bộ các bộ phận chức năng trên cơ thể để thực hiện các thao tác kỹ thuật, đòn thế, chiêu thức đã được lập định hoặc ứng biến một cách liên hoàn biến hóa. Quyền thuật, ngoài việc vận động theo quy luật âm dương tương tác, còn tuân thủ một cách biện chứng các đồ hình, bát quái pháp, ngũ hành pháp, quy luật tương sinh tương khắc và các nguyên tắc tương hợp về nội công với ngoại công, về cương quyền với nhu thuật, về tấn pháp với thủ pháp, về tấn công với phòng thủ, về các mối tương quan, chuyển hóa liên quan giữa các bộ pháp, tạo nên sức mạnh tổng năng, giúp con người không chỉ tự bảo vệ được chính mình, tự điều chỉnh cân bằng về tâm sinh lý, duy trì, nâng cao thể trạng, mà còn có khả năng hoàn thiện các tố chất vận động, sức nhanh, mạnh, sức chịu đựng, sự khéo léo, dẻo dai và chủ động chống trả, vô hiệu hóa các tác nhân từ bên ngoài tấn công vào. Các quy trình này sẽ lý giải trong phần biểu đạt thị phạm cụ thể ở các phần sau. Ở đây, chúng tôi chỉ giới thiệu một số đặc trưng cơ bản của quyền thuật, trong đó có những đặc điểm riêng của quyền thuật Việt Nam. Trước hết, về bộ chân, mà trong võ thuật thường gọi là bộ ngựa, chủ yếu thể hiện theo bộ pháp túc bất ly địa, khi lập tấn bàn chân không hở đất và luôn dồn trọng tâm vào đôi chân, giữ tư thế thăng bằng vững chắc cứng rắn như hòn đá tảng để chịu được sức công phá mãnh liệt liên tiếp của nhiều đối thủ, nhưng khi di chuyển thì lại uyển chuyển nhanh nhạy linh hoạt, nhẹ nhàng tựa chiếc lá bay và biến hóa khôn lường tạo thành trận đồ bát quái, làm cho đối phương không biết đâu mà lường. Trong tấn công, truy kích, thường sử dụng cả ngựa đôi, ngựa ba, ngựa liên hoàn, ngựa bay, để từ xa có thể vượt tuyến áp sát đối phương trong nháy mắt, và dùng các thế, cài ngựa, khóa ngựa, phá tấn, hoặc bất thần tung bộ đội, bộ liện, bộ hốt, bộ triệt, để truy hạ đối phương, cho dù ở địa hình nhỏ hẹp hay phạm vi rộng lớn, ở cự ly gần hay khoảng cách xa. Còn khi sử dụng cước pháp thì thường dùng một chân trụ, một chân đá, rất ít khi đá hai chân cùng một lúc, chỉ khi nào cần thiết mới tung cú đá quyết định. Trong hành pháp lập trụ khai triển bộ ngựa, thường đứng ở tư thế hạ bộ tấn, tầm thấp, hoặc trung bộ tấn, tầm trung bình, rất ít khi đứng ở bộ thượng, tầm cao. Việc tập luyện đồ hình quá chuyển bộ ngựa thường chiếm thời gian, công phu, tâm lực gấp nhiều lần so với bộ tai và một số bộ pháp khác. Nhờ vậy mà bộ ngựa vừa rất vững chắc, cứng rắn, vừa cực kỳ nhạy bén, linh hoạt, có thể chịu đựng một cách bền bỉ, cứng cỏi trước sức công phá đồng loạt của nhiều đối thủ, đồng thời có thể nhanh như chớp, tung đòn tấn công, truy kích đối phương ở mọi góc cạnh, biên độ và tầm độ khác nhau. Như thể lai khứ vô hình. Trong đó, khi phòng ngự, thường lấy chân đứng phía sau làm trụ chính, cả bàn chân phải bám sát mặt đất, trong đó gót chân là trọng lực, còn chân đứng phía trước, bàn chân thường xoay ngang, hướng vào bên trong, đề phòng đối phương cố tình giảm đạp lên bàn chân hoặc năm đầu ngón chân. Riêng bộ tai luôn vận động dựa theo nguyên tắc tương sinh tương khắc của ngũ hành pháp và bí quyết quá chuyển dạng biến tùy hình của võ cổ truyền dân tộc. Khi phát động chiến đấu, thường dùng một tay tung đòn tấn công, còn tay kia phòng thủ, bảo vệ các vị trí xung yếu của cơ thể. Một tay sắp, lòng bàn tay hướng xuống đất, một tay ngửa, lòng bàn tay hướng lên trời, theo quy luật âm dương tương phản. Trong đó, bộ tay cùng lúc vừa đỡ đòn, chặn đòn, khóa đòn, vừa tìm sơ hở của đối phương để liên tiếp trả đòn, phản đòn, công đòn ở nhiều tư thế, vị trí thích ứng, đồng thời tận dụng tối đa quyền năng, sức mạnh, tính chuẩn xác và ưu thế của các bộ phận chức năng trên cơ thể, đầu, vai, cùi chỏ, cùi tay, lòng bàn tay, mu bàn tay, các ngón tay, gối, gót chân, bàn chân, năm đầu ngón chân và cả các bộ trảo pháp, cương đao, hợp chỉ, song sĩ, long giác, hổ trảo, xà thao để liên tiếp tấn công dồn dập, quyết liệt vào các vùng huyệt đạo trọng yếu của đối phương cho đến khi hạ được địch thủ. Ít khi thụ động, truy thủ một cách đơn điệu rời rạc, ngắt quãng nửa vời. Bộ tai và bộ chân luôn kết nối và tác động hữu cơ, quán đổi liền lạc, xuất kỳ bất ý, công kỳ biến hóa và phối hợp linh hoạt, đồng bộ nhịp nhàng với nhau. Khi bộ chân chuyển đảo tư thế, thì lập tức bộ tai, tai bông cũng thay đổi theo để giữ thân thể luôn kín kẽ, đề phòng đối phương lợi dụng lúc ta chuyển bộ, bất thần tấn công truy thủ hoặc gài ngựa, lót ngựa hoặc ngã. Mặt khác, chúng tích cực hỗ trợ tương đối cho nhau trong phản công, tấn công lẫn trong phòng thủ né tránh. Chú ý, khi bộ tai phát lực tấn công thì chân sau phải lập tức đẩy nhanh tới trước, dùng trọng lực về phía trước để vừa chủ động áp sát đối phương, vừa tăng vận tốc, cường lực, độ chuẩn xác và sức công phá của đòn đánh. Ngược lại, bộ chân cũng phải luôn đóng giữ vai trò hộ pháp để bộ tai phát huy tối đa hiệu ứng và công năng của nó, nhất là khi bị đối phương dồn dập truy bức tổng lực từ nhiều hướng hoặc tung ra những đòn thế độc hiểm đánh thẳng vào các tử huyệt, cả đòn tai và đòn chân. Đây là những thuộc tính vi diệu, vừa mang tính tổng hòa của toàn bộ các tuyệt tác võ học, vừa mang sắc thái chuyên biệt và đặc tính chiến đấu sắc bén của võ thuật cổ truyền Việt Nam. Vì vậy, nếu đem cắt bỏ bớt hoặc biến tấu những đặc tính tinh diệu đó, nhất là các công năng ứng biến liên quan của một số bộ phận chức năng đặc biệt hữu hiệu mang tính phòng vệ kín đáo và chiến đấu linh nghiệm của bộ chỏ, bộ gối, bộ hốt, bộ đội, bộ liện, bộ triệt sẽ không chỉ làm suy yếu sức chiến đấu sắc bén vốn có và sự hoàn hảo của võ cổ truyền dân tộc, mà còn mất đi thần hồn của sự phong phú hấp dẫn, có sức cuốn hút mạnh mẽ, được đại đa số những người yêu thích võ Việt và môn sinh trong lẫn ngoài nước say mê nghiên cứu học tập. Ngoài ra, võ cổ truyền Việt Nam còn có những đặc trưng cơ bản, trong đó hầu hết các bài võ, quyền thuật lẫn binh khí đều có kèm theo bài thiệu cổ, đôi khi còn minh họa cả hình vẽ và phân giải các tính năng, công dụng, bí quyết của từng thế võ, từng chiêu thức bí truyền. Các bài thiệu cổ của dân tộc được viết bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm theo thể thơ Lục Bát, Thất Ngôn, Ngũ Ngôn hoặc văn xuôi ngắn gọn, giúp người dạy và người học luôn tuân thủ và thống nhất từ lý thuyết đến thực hành, từ tư thế đến phân giải, từ tính năng đến công dụng. Điều đặc biệt quan trọng là giúp mọi người dễ phân biệt rạch ròi các bài quyền thuật, binh khí của võ cổ truyền Việt Nam Với các bài quyền thuật binh khí của nước ngoài, trong đó có võ Thiếu Lâm Tự của Trung Hoa, một dòng võ có ảnh hưởng rộng lớn và du nhập vào nước ta khá sớm. Tuy nhiên, do quá trình trao đổi, hội nhập và giao lưu văn hóa nghệ thuật, trong đó có võ thuật của các nước với nước ta. Mặt khác, do phần lớn võ thuật của các nước phương Đông đều cùng vận dụng triệt để học thuyết âm dương ngũ hành, nên một số tính năng tiêu thức của võ thuật nước ta không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng của võ thuật một số nước phương Đông. Còn các nội dung cơ bản về võ lý, võ kinh, võ trận, võ lược, võ cử, võ nhạc, võ phục trong hệ thống liên quan của nền võ học chân truyền dân tộc được tạo dựng từ thời kỳ đầu lập quốc và hung đúc từ hồn thiêng sông núi, gắn kết máu thịt với đất nước trong suốt cuộc trường chinh giữ nước, chiến đấu và chiến thắng ngoại xâm, vẫn có nhiều bí quyết độc đáo và mang sắc thái riêng của võ Việt Nam. Mặt khác, để phù hợp với điều kiện chiến tranh du kích và đặc điểm của một nước nhỏ, ít dân, luôn phải đương đầu với các nước lớn, đông dân, quân lực hùng mạnh, võ công siêu cường, nên dân tộc ta phải thực hiện phương châm lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh, lấy nhỏ phá lớn, tấn công bất ngờ, tìm điểm yếu nhất của đối phương để công phá, đánh nhanh, rút êm, bảo toàn lực lượng. Vì lẽ đó mà quyền thuật của dân tộc ta luôn triển khai theo nguyên lý, phối kết hợp nhuần nhuyễn giữa cương công với nhu thuật, trong đó chủ yếu lấy nhu thuật làm tiêu điểm, đồng thời ra sức trao luyện các đòn thế hốc hiểm, hiệu nghiệm, ít chuộng các chiêu thức qua mỹ, phô diễn hoặc quá thiên về dùng sức mạnh tổng lực. Trong đó tập trung nghiên cứu áp dụng triệt để các pháp thuật điểm quyệt hoặc điểm quyệt có tính đến yếu tố thời gian, tận dụng tối đa sức mạnh của các bộ gối, bộ chỏ, bộ triệt, kết hợp với sử dụng các loại binh khí đa tính năng và phát huy tối đa bộ ngựa, bộ chân, linh ứng biến ảo của võ Việt, bất thần áp sát đối phương để hạ thủ. Chính vì vậy, đòi hỏi người tập quyền thuật phải kiên trì khổ luyện thuần thục các bộ pháp, nhất là các tính năng đặc biệt của bộ ngựa. Trong đó, để phù hợp với địa hình chiến đấu trên diện rộng, mặt đất tương đối bằng phẳng, tầm quan sát không bị che khuất, địch thủ ở nhiều vị trí khác nhau, thì phải luyện tập nhuần nhuyễn phương pháp tấn công ngựa đôi, ngựa ba, ngựa liên hoàn, ngựa bay để nhanh như chớp, phóng ngựa áp sát đối phương ở mọi lúc mọi nơi, cho dù khoảng cách gần hay xa. Lúc này bộ ngựa luôn hoành đảo, tấn, thoái, chuyển hướng liên tục, biến ảo tinh tường theo tình thế, cục diện trận chiến, như thể lai khứ vô hình, không rập khuôn máy móc hoặc theo một nguyên lý cố định nào cả. Ngược lại, khi đánh cận chiến ở những địa hình nhỏ, hẹp, mô đất nhấp nhô, khuất tầm nhìn hoặc bị dây ép, thế trận không cân sức, thì phải thay đổi phương cách luyện tập để ứng phó cho thích hợp. Trước hết phải thu hẹp bộ ngựa, lập trụ vững chắc và chuyển hóa linh hoạt trong phạm vi nhỏ hẹp. Cụ thể như tập di chuyển nhanh nhạy, thăng bằng trên thành giếng, trên tảng đá gồ ghề, trên đồi núi, rừng rậm, có nhiều cây che chắn, trên tấm phản gỗ, trong lòng chiếc nông, chiếc nia và cả trên lưng ngựa, lưng voi, khoang thuyền, vân vân. Tóm lại, cho dù bộ chân tác chiến trên diện rộng hay ở phạm vi nhỏ hẹp, trên địa hình bằng phẳng hay gồ ghề nhấp nhô, thì bộ tai vẫn liên tục hoạt động nhịp nhàng, linh hoạt, theo nguyên lý âm dương tương tác và cương nhu phối triển, công thủ quán chuyển toàn diện, kín đáo và luôn biến hóa thành nhiều tính năng như liếc, lách, lắc, giật, quành, bổ, băm, bóp, trực, đâm, thọc, chém, chặt, móc, xỉa, xốc, vân vân, để vừa phát huy tối đa công năng và sự lợi hại khó lường của bộ tai, vừa biến bộ tai như những vũ khí cực kỳ sắc bén, đa tác dụng, thích nghi với mọi tình huống và luôn thay đổi theo từng tình thế cụ thể. Theo các nguyên lý và đặc điểm của võ thuật, quyền thuật được phân chia thành nhiều nội dung cấp độ khác nhau, từ thấp đến cao, từ đơn lẻ đến liên hoàn biến hóa, phù hợp với từng giai đoạn tiến hóa và phát triển của xã hội, nhằm đáp ứng yêu cầu tự vệ để sinh tồn, chiến đấu, chống lại thú dữ, cướp bóc và cao hơn là kẻ thù xâm lược. Đến khi nền võ học dân tộc phát triển đỉnh cao, nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng đa dạng phong phú, quyền thuật còn được chuyển thể thành nhiều loại hình thi đấu, biểu diễn hấp dẫn, mang tính nghệ thuật cao để tranh tài cao thấp, tuyển chọn anh tài xung vào võ bang, quân đội, bảo vệ đất nước, hoặc tranh giành các ngôi vị bá chủ võ lâm, các cuộc tỉ thí giữa người với hổ, với báo, phục vụ thú tiêu khiển, giải trí cho các giai tầng quý tộc, vua quan. Ngoài ra, còn là loại hình độc đáo hấp dẫn có tính đối kháng cao để phục vụ các ngày lễ hội, Tết cổ truyền, sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Trong đó, tự chung có một số loại hình quyền thuật tiêu biểu. 1.1 Quyền tự vệ. Loại hình này hình thành cùng với bản năng tự vệ và phản xạ tự nhiên của con người để bảo vệ bản thân, thủ thân bằng những động tác chống, đỡ, né, tránh đơn điệu khi bị tấn công. Càng về sau, loại hình này được bổ sung thêm một số đòn thế của quyền chiến đấu, kỹ năng tấn công và phong cách phối hợp giữa các bộ phận trên cơ thể, nhất là bộ tay và bộ chân, nên đã phát huy hiệu năng đa dạng hơn. Từ chỗ chỉ biết né tránh, luồn lách, lặn hụp, chống đỡ một cách thụ động, giản đơn, dần dần chuyển sang trạng thái chủ động, linh hoạt, vừa chống đỡ, né tránh, vừa truy cản, đánh trả, tấn công đối phương để bảo toàn mạng sống. 1.2. Quyền thuật chiến đấu là loại hình tổng hợp được rút tỉa từ những tinh hoa độc đáo, những đòn thế chiêu thức tuyệt kỹ hiểm hóc, những pháp thuật tầm kinh điểm quyệt chết người và các thủ thuật khác nhằm mục đích triệt hạ đối phương nhanh, gọn, hiệu nghiệm nhất ở mọi lúc, mọi nơi và trong mọi tình huống cần thiết. Quyền thuật chiến đấu của dân tộc ta vô cùng đa dạng, bí hiểm, mang tính đối kháng cực kỳ dũng mãnh và sát thương khá cao, phù hợp với hầu hết các địa hình tác chiến. Trên rừng núi, lên lưng voi, trên lưng ngựa, dưới chiến thuyền, sông suối, đầm lầy, kênh rạch, thích nghi trong từng thế trận, đánh du kích, xa luân chiến, thủy chiến, cận chiến, hỗn chiến, công thành, ứng cứu, giải dây và trong mọi điều kiện đối tượng khác nhau. Một người chiến đấu với nhiều người, tay không đối mặt với người có sử dụng binh khí, nhất là trong tình huống đánh vào sào huyệt đầu não của địch, đánh trong tư thế không cân sức, địa hình bất lợi và để giữ bí mật, tạo bất ngờ thì việc sử dụng pháp thuật điểm quyệt là thượng sách và không gây tiếng động lớn làm lộ mục tiêu, vừa đánh nhanh chút êm bảo tồn lực lượng. Ngoài ra, còn có các bài quyền thuật chuyên biệt dựa trên nền tảng mô phỏng các tính năng di động và bản năng tự vệ chiến đấu đặc dị của một số loài động vật mà người xưa thường tiếp cận, đồng thời vận dụng theo đồ hình bát quái pháp và các nguyên lý chuyển động liên hoàn tương tác của học thuyết âm dương ngũ hành để biến hóa tạo tác thành các bài võ độc đáo như long quyền, hổ quyền, hầu quyền, hạc quyền, xà quyền, kê quyền, góp phần bổ sung hoàn chỉnh và làm phong phú các bài quyền thuật chiến đấu của dân tộc. 1.3. Quyền thuật biểu diễn là loại hình tổng năng mang tính biểu đạt ở cấp độ khác nhau, được rút tỉa từ những tinh hoa độc đáo của các loại hình võ chiến đấu, võ thi đấu, có khả năng phô diễn ở trình độ nghệ thuật cao, tạo thành những bài quyền thuật chuyên biểu diễn, phù hợp với từng chủ đề, từng nội dung, yêu cầu cụ thể, hoặc đôi khi chỉ hình thành một số đòn thế chiêu thức để phục vụ cho một số tiết mục công diễn ở độ khó cao và theo đặc thù riêng. Quyền thuật biểu diễn không chỉ hội đủ các yếu tố về kỹ thuật phô diễn, tạo hình, tạo dáng, sự tinh tế hấp dẫn, mạo hiểm, mà còn phải khổ luyện cả về kỹ năng, kỹ xảo, sức chịu đựng, sự khéo léo, dẻo dai, trong đó chú trọng cả về nội công, ngoại công, dẫn thần khí, điều tiết kinh lạc. Khi thực hiện, phải hết sức tinh tường, chuẩn xác trong các pha phối hợp, nhất là những pha biểu diễn có độ khó cao, có thể dẫn đến nguy hại cho người công diễn, nếu không được tập luyện đúng quy trình và chuẩn bị kỹ. Tuy nhiên, thông thường quyền thuật biểu diễn rất ít khi cấu trúc và sử dụng những đòn thế độc hiểm. Trong thực tế, loại hình này vẫn có một số môn phái biến tấu theo dạng mãi võ sơn đông hoặc muốn nổi danh làm cho thiên hạ khiếp sợ, nên biểu diễn những pha quá mạo hiểm, quá cường điệu, vận động quá sức chịu đựng của cơ thể và tác động vào những nơi có liên quan trực tiếp đến huyệt đạo. Có lẽ một phần do không am hiểu về y học, về võ học nên làm liều, đôi khi dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nội thương tàn tật. 1.4. Quyền thuật thi đấu. Trong các triều đại phong kiến trước đây, loại hình này được chuyển hóa từ quyền thuật chiến đấu kết hợp với quyền thuật biểu diễn, cùng một số miếng vật dân tộc căn bản và thường được đưa vào tổ chức trong cung đình như một hoạt động văn hóa giải trí. Trong giai đoạn này, còn hình thành các trường thi đấu dành riêng cho voi, hổ hoặc người đấu với hổ, báo. Hiện nay, tại khu quần thể kiến trúc thời nhà Nguyễn ở Huế còn có trường hổ quyền. Các cuộc tỉ thí này nhằm thỏa mãn nhu cầu và thị hiếu thưởng lãm của các vua quan và giới quý tộc, dần dần được mở rộng ra cả nước và đưa vào chương trình thi đấu bắt buộc hàng năm để sát hạch trình độ võ công võ lược của các võ tướng võ quan, cấp chỉ huy quân sự, các chức sắc thuộc võ bang, qua đó đánh giá năng lực thực tài của từng người nhằm phân loại cấp độ, thứ bậc và ban bổ các phẩm ngạch, chức tước, học vị theo quy định, đồng thời đưa vào các giảng võ đường, giảng võ trường để đào luyện sát hạch tuyển chọn nhân tài ra giúp nước. Các loại hình nói trên tuy mục đích, tính chất, hình thức có phần khác nhau, nhưng tự chung đều được quy định khá chặt chẽ về thể lệ, môn quy, tiêu thức nhằm hạn chế những đòn thế quá nguy hiểm dẫn đến chết người hoặc để lại thương tích nặng trong quá trình giao đấu. Về đấu trường, Hầu hết các địa điểm thi đấu đều được tổ chức trên mô đất cao hoặc các đồi cao, còn chung quanh thấp hơn dành cho người xem để vừa giúp mọi người có thể nhìn thấy các võ sĩ giao đấu không bị che khuất tầm nhìn và tập trung quan sát chính chuẩn vào một mục tiêu nhất định, vừa tôn vinh tinh thần thượng võ của các đấu sĩ. Sau này, khi xã hội phát triển, nhu cầu hưởng thụ và giao lưu văn hóa với thế giới ngày càng mở rộng, nên quyền thi đấu cũng được cách tân và nâng lên cao hơn cả về nội dung, tính chất lẫn hình thức thi đấu. Đấu trường được cấu trúc hiện đại hơn, ngoài sàn đài được lắp đặt bằng gỗ phẳng ở vị trí cao hơn, hơn mặt đất khoảng từ 1,2m đến 1,5m. Chung quanh nơi thi đấu còn có các dây rin, đài bao bọc để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các võ sĩ thi đấu, tạo điều kiện để các võ sĩ tập trung giao đấu trong giới hạn của sàn đài, giúp khán giả theo dõi chính xác và giúp trọng tài ngăn cản kịp thời những đòn thế tấn công nguy hiểm, nên còn gọi là võ đài. Các luật lệ thể chế thi đấu cũng được quy định nghiêm ngặt, chi tiết hơn. Các hình thức tổ chức cũng được cải tiến trang trọng, thẩm mỹ, hấp dẫn, lôi cuốn người xem nhiều hơn. Tất cả các võ sĩ thượng đài đều phải mang dụng cụ bảo hộ thân thể, mặc trang phục theo quy định và tuyệt đối tuân theo điều lệnh của các giám khảo trọng tài. Trước khi giao đấu, các võ sĩ đều phải thể hiện nghi thức lễ bái tổ sư theo truyền thống ngàn đời của võ cổ truyền dân tộc, nhằm thể hiện đức tính tôn sư trọng đạo cao đẹp của con nhà võ. Ở vùng đất võ Bình Định, trước đây còn xuất hiện một loại hình thi đấu võ khá độc đáo để tranh tài cao thấp trong các dịp lễ hội, đó là lễ hội đổ vàng. Hàng năm vào dịp rằm tháng 7 âm lịch, nhân dân làng võ An Thái, An Nhơn thiết lập một dàn giáo cao khoảng trên 10 mét, theo hình tháp, vật liệu bằng gỗ, dán, tre già. Trên đỉnh tháp đặt một con heo quay và một lá phướng. Sau phần nghi lễ, quan chức sở tại phất cờ hạ lệnh cho tất cả các võ sư, võ sĩ của các môn phái kỳ tài trong tỉnh tìm mọi phương cách để leo hoặc trèo lên đỉnh tháp, giành lấy heo và cờ phướng. Sau khi hạ lệnh, toàn bộ các hảo thủ với mưu trí, dũng lược, võ nghệ uyên thâm, sức lực hơn người và tất nhiên đã được luyện tập thuần thục từ nhiều tháng trước đó. Lập tức dàn theo đội hình, tiên phong, tiếp ứng, hậu bị do một danh sư chỉ huy tìm đủ mọi thủ thuật, đòn thế, mưu mẹo để vừa đánh bật hoặc hạ gục các đối thủ phía trước mặt và xung quanh, vừa nhanh chóng leo lên đỉnh tháp lấy chiến lợi phẩm mang về môn phái mình. Môn phái nào chiến thắng sẽ được mọi người tôn vinh bá chủ võ lâm và dân làng tổ chức đón rước trọng thể như những người hùng xuất chúng, mang vinh quang về cho làng xã. Từ đây, những người ở các địa phương khác, nhất là trai tráng khắp nơi lần lượt tìm đến xin thụ giáo để chờ lập công vào mùa lễ hội lần sau. Theo các bậc cao niên từng tham gia tổ chức lễ hội, có lẽ nhờ một phần lễ hội này đã thúc đẩy khích lệ mạnh mẽ tinh thần luyện rèn võ nghệ của nhân dân, nhất là thanh thiếu niên trong vùng và nhanh chóng ra đời nhiều môn phái võ đường lừng danh thiên hạ. Trong đó, có các danh sư võ công cao cường như Hồ Nhu, tên thường gọi Hồ Ngạnh, Diệp Trường Phát, tên thường gọi Tào Sáo, Đinh Hề, Nguyễn Ngạc, Hương Kiểm Trung, Hương Lễ Nghè, Bảy Lục, Chính Giác, Bà Sáu Sanh, Bà Tám Cảng, Lâm Hữu Phong, Quách Cang, Tạ Cánh Thâm. Tuy nhiên, đến thời kỳ thực dân Pháp xâm chiếm nước ta, loại hình quyền thuật thi đấu có một số nội dung đã biến tướng thành kiểu võ tỉ thí, được tổ chức với mục đích thương mại hoặc mãi võ. Và theo xu hướng bá chủ đồ dương, loại hình võ tỉ thí trong thời gian đầu mới du nhập thông qua nhiều con đường khác nhau và được sự cổ suý bảo trợ của các tên trùm thực dân hiếu chiến, với mưu đồ thâm độc hiểm sâu hơn là muốn dùng võ diệt, diệt võ diệt, biến võ cổ truyền dân tộc thành loại võ giải trí tầm thường, đám đá loạn xạ, nhằm làm biến dạng và mất dần những tinh hoa tuyệt diệu truyền thống thượng võ oai hùng của dân tộc ta. Mặt khác, để đánh lừa sự hiếu kỳ của người xem, những người tổ chức thường chọn một võ sĩ nào đó, đôi khi chỉ là một tay võ biền, để thượng đài thách đấu với các cao thủ võ lâm nổi tiếng trong vùng. Không phân biệt tuổi tác, hạng cân, võ sĩ nào thắng sẽ giành quyền thủ đài và tiếp tục thách đấu với các danh thủ khác. Ly kỳ rùng rợn hơn, họ còn để hai quan tài ngay trước đấu trường và tuyên bố nếu võ sĩ nào chết sẽ bỏ vào đó. Các võ sĩ trước khi thượng đài quyết đấu đều phải ký vào giấy cam kết. Loại hình này thường được tổ chức trong các dịp đấu xảo, hội chợ và đôi khi có cả các võ sĩ là sĩ quan của Pháp. Hoặc các võ sĩ là lính, lê dương, giao đấu để thu hút sự hiếu kỳ lôi cuốn người xem. Như vậy, quyền thuật nước ta không chỉ đa dạng về nội dung, phong phú về loại hình, độc đáo về chiêu thức, mà còn vô cùng tinh tế, biến hóa khôn lường, cực kỳ hóc hiểm như những miếng đánh bí truyền và pháp thuật tầm kinh điểm nguyệt giải quyết hiệu ứng. Đặc biệt, có đầy đủ các bí pháp, thần lực, tính năng, công dụng để áp dụng trên tất cả mọi địa hình địa vật, phù hợp với mọi thế trận và mọi đối tượng trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Thậm chí có những lúc tưởng chừng như không thể trụ vững nổi trước sức tấn công, mưu đồ thâm độc của kẻ thù. Đây cũng chính là sức mạnh siêu việt và những đặc trưng cơ bản của hệ thống quyền thuật nước ta. Nhờ đó mà võ cổ truyền dân tộc đã luôn giành thế thượng phong, góp phần đánh tan các đại quân xâm lược của nhiều nước lớn, có binh hùng tướng giỏi, võ lực hùng mạnh nhất qua các thời đại, bảo toàn giang sơn đất nước. Hai, vận dụng học thuyết âm dương ngũ hành vào nền tảng cấu trúc của quyền thuật. Trước hết, cần tập trung lý giải một số kỹ thuật căn bản của bộ chân, trong võ thuật còn gọi là bộ ngựa, vì đây là nền móng cực kỳ trọng yếu của quyền thuật, đồng thời là hòn đá tảng của võ cổ truyền Việt Nam. Sự linh diệu và biến hóa vô lượng của bộ chân đã bao phen làm cho quân thù kiêng sợ, khó phán đoán và không biết đâu mà lần. Đó chính là khả năng sáng tạo tài tình, đầy công hiệu của tổ tiên ta, trong quá trình nghiên cứu vận dụng các học thuyết nguyên lý cấu trúc nền võ học của phương Đông, trong đó có đồ hình bát quái vào điều kiện đặc điểm trình độ thực tiễn chiến đấu chống ngoại xâm của võ Việt. Theo học thuyết âm dương và các phẩm trù của triết học cổ điển phương Đông, thì bát quái hoành đồ được cấu thành 8 phần nhỏ do biến hóa của thái cực, cái toàn nhất mà ra. Trong đó, thái cực sinh lưỡng nghi, hai nữa là âm và dương, rồi lưỡng nghi sinh ra tứ tượng, bốn hình ảnh, gồm thái dương, thiếu âm, thiếu dương, thái âm, và cuối cùng tứ tượng sinh bát quái. Theo đó, bát quái hoành đồ là hệ thống ký hiệu biểu thị các nguyên lý biến hóa của âm dương trong vũ trụ và vạn vật. Nó giống như một tiêu chí để xem xét vũ trụ và vạn vật trong mọi hoàn cảnh, mọi biến hóa bình thường lẫn dị thường, trong nội bộ tự thân vận động và trong các mối quan hệ tương tác khác. Còn thái cực đồ, theo đại danh y Tuệ Tĩnh, là một hình tròn chia làm hai nửa, gọi là âm và dương. Giữa hai nửa âm và dương là một ranh giới hình chữ S, tạo thành hai nửa đều nhau và cùng có hình giống nhau. Nửa đen bên trái, nơi đen cực đại ở phía trên. Nửa trắng bên phải, nơi trắng cực đại ở phía dưới. Giữa nơi cực đại của nửa trắng có một điểm đen và giữa nơi cực đại của nửa đen có một điểm trắng để biểu thị cho âm dương. Phần màu đen là âm, còn phần màu trắng là dương. Vì vậy, nên thái cực hàm chứa vô số các tính chất, mối quan hệ và sự biến đổi khôn lường, như trong âm luôn có dương, trong dương luôn có âm, nơi cực đại trắng có điểm đen, nơi cực đại đen có điểm trắng. Khi dương giảm thì âm tăng, phần trắng nhỏ dần đến đâu thì phần đen to dần và theo sát đến đó, và ngược lại, nhịp âm dương theo thứ tự trước sau, trước là dương, sau là âm, lẽ là dương, chẳng là âm, còn tính theo chiều âm dương, luôn theo hướng xoay từ dương sang âm là thuận, còn âm sang dương là nghịch. Ngay trong quá trình di chuyển của con người, cũng luôn chịu sự chi phối và tương phản của quy luật âm dương, như khi đi, chân trái bước tới trước, thì chân phải chuyển ra phía sau và ngược lại. Đồng thời, lúc này tay phải đẩy ra phía trước, thì tay trái lại đưa ra sau và ngược lại. Không bao giờ có sự trùng lập tay phải và chân phải cùng lúc đưa ra phía trước. Tại sao vậy? Đó chính là hiện tượng âm dương tương phản để quá sinh và tạo thế cân bằng cho cơ thể con người. Trong luyện tập võ thuật và chiến đấu, càng phải hết sức chú tâm đến các nguyên lý nói trên. Ví dụ, khi đang đứng tư thế ngựa trung bình tấn, thường trọng tâm rơi vào giữa hai chân. Trường hợp này phía trước mặt là dương, còn phía sau lưng là âm. Như vậy, lúc này bộ tai ra đòn tấn công hoặc phòng thủ ở hướng trước mặt là thuận nhất. Hạn chế xuất chiêu từ phía bên trái hướng âm hay phía bên phải hướng dương vì phải mất thời gian xoay người, đối phương dễ phát hiện. Khi di chuyển chân trái hướng về hướng trước mặt thì chân phải lập tức lùi về phía sau để tạo thành ngựa chữ đinh vững chắc, kín kẽ. Lúc này ta đã thay đổi theo hướng thuận, phía bên phải lại là hướng dương, còn phía bên trái là hướng âm, tức là ta đã mở rộng đường vòng của hướng dương, tập trung tung nhanh, mạnh, chuẩn xác các đòn đánh quyết định về phía bên phải hướng dương, rất thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất. Căn cứ vào các quy luật tương tác, khắc chế và các mối quan hệ tổng quan của bát quái hoành đồ và thái cực đồ mà các nhà nghiên cứu võ học tiền bối đã phối tác, tạo dựng thành các quy trình vận hành, tư thế chuyển đổi liên hoàn, định hướng tấn công, phòng thủ, né tránh, di chuyển, lập bộ và cấu trúc hoàn chỉnh các bài quyền thuật nói riêng, các nguyên lý vận động không ngừng của võ thuật nói chung, theo các định luật cơ bản về hình thể học, vận trù học, y học, võ học. Tứ tượng sinh bát quái là càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn. Lưỡng nghi sinh tứ tượng là thái dương, thiếu âm, thiếu dương, thái âm. Thái cực sinh lưỡng nghi là dương và âm. Thái cực. Theo các ký hiệu biến hóa của các đồ hình thể hiện ở trên đã cho thấy sự uyên bác của các nhà triết học kinh điển khi lý giải các sự vật hiện tượng trong vũ trụ bằng cách dùng các ký hiệu âm dương để dẫn giải. Ví dụ, ký hiệu dương bằng một vạch liền, còn gọi âm bằng một vạch đứt để chỉ dạng vật sự vật. Ở mỗi cung quái đều có đủ các ký hiệu âm dương để ấn định các quy tắc và mối quan hệ tương tác tiềm ẩn của chúng, như mối quan hệ và quy luật chuyển hóa giữa thái cực với lưỡng nghi, giữa lưỡng nghi với tứ tượng và giữa tứ tượng với bát quái. Nhìn vào đồ hình bát quái, ta thấy có 8 quẻ: càn, đoài, khôn, ly, tốn, chấn, cấn, khảm, ứng với 8 con vật tiêu biểu của phương Đông: rồng, khỉ, hổ, hạc, nhạn, gà, phụng, rắn, và được phân bổ đều ở 8 hướng khác nhau. Từ đây, các nhà võ học tiền bối đã ấn định thành 8 bộ tấn cơ bản, bao gồm long tấn, ngựa con rồng, hay còn gọi bộ tấn con rồng, hắc hầu tấn, ngựa con khỉ, hay còn gọi tấn khỉ đen, hồng hổ tấn, ngựa con cọp, hay còn gọi tấn cọp hồng, bạch hạc tấn, ngựa con hạc, hay còn gọi tấn hạc trắng, lạc nhạn tấn, ngựa lạc nhạn, hay còn gọi tấn nhạn đáp, kim kê tấn, ngựa kim kê, hay còn gọi tấn gà vàng, hồi phụng tấn, ngựa con phụng, hay còn gọi tấn phụng quay về, xà tấn, ngựa con rắn, hay còn gọi bộ tấn con rắn, và cuối cùng trở về tư thế đứng ban đầu gọi là trung bình tấn. Nhìn chung, mỗi bộ tấn đều mang một cấu trúc tư thế tính năng khác nhau, nên tác dụng hiệu năng của nó cũng không giống nhau. Tuy vậy, trong các nguyên lý, kỹ thuật di chuyển, quán đổi, tấn công, phòng thủ, phản biến của bộ chân phải áp dụng theo quy luật vận động không ngừng và hội đủ các yếu tố nhanh, mạnh, chắc, khỏe, chuẩn xác, biến hóa. Muốn thực hiện được các yếu tố nêu trên, trước tiên phải dùng hết thời gian tâm lực để khổ luyện theo những quy trình phương pháp tối ưu nhất, mang lại hiệu quả cao nhất nhằm kiến tạo đôi chân vững chắc, hoàn hảo, nhanh nhạy, đủ sức và lực liên tục khai triển ở những địa hình phức tạp, đồi núi, sông rạch, đầm lầy. Nhờ vậy nên đã chủ động dẫn dắt các bộ phận chức năng khác, nhất là bộ tai, trong võ học gọi là thủ pháp, phát huy tối đa công lực, xung lực, giành chiến thắng trong mọi tình thế. Ngoài các tính năng cơ bản khai triển linh ứng, công lực hữu hiệu, tổ tiên ta còn biến nó thành những cách đứng, cách đá, khai cước, hướng di chuyển và tư thế quán đổi linh hoạt phù hợp với hình thể người Việt và điều kiện chiến đấu theo kiểu du kích chiến, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh, lấy nhỏ đánh lớn, lấy đoạn binh phá trường trận, và theo phương châm lấy nhu chế cương, lấy nhược phá cường. Đến khi hội đủ các điều kiện thuận lợi của phát động tấn công thì mới tập trung toàn bộ công lực, thần khí, tung đoàn quyết định. Còn trong lúc di chuyển hoặc lui về phòng thủ an toàn, nhất thiết phải giảm tối đa cương lực, tạo cân bằng khí lực và điều hòa nhịp độ cơ thể để nghỉ ngơi tạm thời, hồi phục được một phần sức lực, đồng thời tích lũy khí lực, nội lực để tiếp tục cho đợt công kích mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Coi như vậy mới đảm bảo tích tụ năng lượng liên tục, giữ được thần khí, cân bằng trạng thái tâm sinh lý, chống sơ cứng cơ bắp và đủ sức lực, khí lực, tinh thần để chiến đấu lâu dài, bền bỉ. Lúc tấn công thì lấy cương công làm chính, nhu thuật đóng vai trò hỗ trợ và ngược lại. Nhưng điểm rơi cuối cùng vẫn lấy nhu thuật làm trọng tâm, không lấy sức chọi sức, làm cho sức mau cạn kiệt, mà phải dùng trước cho sự mềm dẻo, uyển chuyển, mưu mẹo để khỏi gãy đổ. Trong đó, luôn lấy các nguyên lý cơ bản của học thuyết âm dương và thuật cương nhu làm nền tảng xuyên suốt, để khi đứng thì vững chắc như hòn đá tảng, tác nhân bên ngoài khó có thể lay chuyển đổi, lúc này phải tập trung cương công. Nhưng khi di chuyển thì linh hoạt nhẹ nhàng tựa chiếc lá bay, lúc này chuyển sang nhu thuật. 3. Phần biểu đạt các bộ tấn, bộ ngựa. Đồ hình bát quái Càn, long, rồng. Khảm, xà, rắn. Cấn, phụng. Chấn, kê, gà. Tốn, nhạn. Ly, hạt. Khôn, hổ. Đoài, hầu, khỉ. Đồ hình các bộ ngựa: long tấn, xà tấn, phụng tấn, kê tấn, nhạn tấn, hạt tấn, hổ tấn, hầu tấn, trung bình tấn. Từ đồ hình bát quái, các bộ tấn được chuyển hóa một cách tinh tế, liên hoàn, gắn kết tương hỗ lẫn nhau, tạo nên sức mạnh tổng lực, khả năng vận động toàn diện ở tất cả mọi tư thế, mọi địa hình, địa vật, phù hợp với mọi tình huống, mọi đối tượng, theo các đặc tính và bí quyết của từng loại hình tấn pháp. Một số loại hình cơ bản của các bộ tấn: long tấn. Bộ tấn này được vận dụng theo đồ hình bát quái và mô phỏng kết tụ từ các tư thế cực kỳ hiểm hóc, tính năng đặc thù của bộ ngựa con rồng, biến hóa thoát ẩn thoát hiện, bay nhanh như chớp, uốn lượn dờn mây, quy lực sức mạnh thần kỳ. Ký hiệu của nó là ba gạch liền trên đồ hình bát quái và được tóm tắt thành bài thiệu cổ sau đây. Bài Long Quyền. Viết theo thể thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt: Quỳnh Long Quyển Địa Thích Thông Thiên, luyện dịp liên hoa đã diện tiền, hạ địa tầm châu trung ấn chưởng, thanh long xuất hải tấn sông quyền. Tạm dịch nghĩa: rồng vàng cuốn đất rồi đâm thẳng lên trời, chọn thế lá liền hoa đánh thẳng ở hướng trước mặt, chuyển bộ xuống đất tìm ngọc, dùng chưởng lực đánh cực mạnh bằng lòng bàn tay, rồi biến thế rồng xanh bay ra biển, tiến đánh mạnh hai tay quyền. Tư thế chuẩn bị: hai tay nắm cú thật chặt, ngửa thủ hai bên hông, đứng ngửa trung bình tấn, tư thế nghiêng. Động tác chính: xoay vai trái hướng về phía trước, đưa chân phải ra sau, chân trái thẳng, đổ nghiêng người theo hướng chân phải, mặt quay về phía trái, đồng thời tay phải đưa vòng từ hạ bộ lên gần vành tay phải, tay trái gạt vòng xuống hạ bộ và đến bắp đùi trái, trọng tâm dồn về chân phải. Căn cứ theo bát quái hoành đồ thì long tấn thuộc quẻ càn tam liên, thuận theo hướng tây bắc, hùng long. Hầu tấn. Bộ tấn này được vận dụng theo đồ hình bát quái và mô phỏng kết tinh từ các tư thế hiểm hóc, tính năng đặc dị của bộ ngựa con khỉ, luôn di chuyển nhanh nhạy, biến hóa mềm dẻo, thay đổi tư thế liên tục. Ký hiệu của nó là hai gạch trên nguyên, gạch dưới cách quản trên đồ hình bát quái, và được tóm tắt thành bài thiệu cổ như sau. Bài Hầu Quyền, viết theo thể thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt: Hắc hầu đoạt quả bằng phi cước, lưỡng hổ tung sơn đã phản âm, thái bộ kim thương miêu tẩy diện, am long đế hải hổ du tâm. Tạm dịch nghĩa: mở thế khỉ đen giành quả, chim bằng tung mình đá bay, tiếp thế hai con cọp đạp đổ núi rồi đánh ngược hướng âm, lui bộ thương vàng theo thế mèo rửa mặt, tiếp tục chuyển bộ rồng núi bá chủ ở biển, cọp thỏa thích tung hoành. Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng người. Động tác chính: kéo đầu gối trái lên cao ngang tầm ngực, song song với thân mình thẳng đứng, cùng lúc đưa hai tay ra phía trước, hai bàn tay nắm cú nghiêng đưa cao ngang mang tay, trọng tâm dồn lên chân phải, mắt nhìn thẳng phía trước. Căn cứ theo bát quái hoành đồ thì hầu tấn thuộc quẻ đoài thượng khuyết, nên thuận hướng chính tây.
Hổ tấn.
Bộ tấn này được vận dụng theo đồ hình bát quái và mô phỏng kết tinh từ các tư thế cực kỳ độc hiểm, tính năng đặc dị của bộ ngựa con cọp: tư thế rình mồi, dờn mồi, nhử mồi, săn mồi, dồ mồi, di chuyển kỳ ảo, nhanh nhạy, linh hoạt, dũng mãnh. Ký hiệu của nó là ba gạch cách quản trên đồ hình bát quái và được tóm tắt thành bài thiệu cổ như sau. Bài Hổ Quyền, viết theo thể thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt: Hồng hổ khai sơn thiết chỉ quyền, o o quá hải phản dương tiên, ô vân cái nguyệt câu hồn cước, hắc hổ ly sơn thối ngũ liên. Tạm dịch nghĩa: thế cập hồng mở núi, dùng đường quyền cương cứng như ngón sắt, o o qua biển đánh lật hướng dương, tiếp thế mây đen che phủ mặt trăng, phát lực đá cực mạnh ở hướng âm, rồi chuyển thế cọp đen rời khỏi núi, sau đó lui bộ 5 lần liên tiếp. Ký hiệu O-O do tư liệu gốc bị mất hai chữ đầu câu. Động tác chính, xoay vai trái về phía trước, tiến chân trái về trước rộng bằng vai. Xoay hai bàn chân song song về hướng tay phải, mắt nhìn sang trái, hạ người xuống, đồng thời đưa tay trái gạt dòng lên trước mặt. Dừng nắm tay, nắm cú ngang tầm mắt, tay phải gạt mạnh gần vùng hạ bộ, nắm tay quyền chém xuống gần bắp đùi phải, trọng tâm cơ thể hơi dồn về chân trái. Căn cứ theo bát quái hoành đồ thì hổ tấn thuộc quẻ khôn tam đoạn, thuận hướng tây nam, hồng hổ, tấn cập hồng. Hạt tấn. Bộ tấn này được vận dụng theo đồ hình bát quái và mô phỏng kết tinh từ các tư thế hiểm hóc, tính năng đặc dị của bộ ngựa con hạc. Luôn lao, bổ, lượn nhanh, quyển chuyển, bay bổng. Vũ khí cực độc dồn ở mỏ và bộ chân. Ký hiệu của nó là gạch giữa cách quản, hai gạch hai bên nguyên trên đồ hình bát quái và được tóm tắt thành bài thiệu cổ như sau. Bài Hạc Quyền. Bạch hạc tầm châu, sông phi quyển dịch, mảnh hổ ly sơn, đơn hội tam chiến, thảo đã thông thiên, ô quy thối bộ, khẩn phá tam tinh, trung bình đảo thế. Tạm dịch nghĩa, mở thế, hạt trắng truy tìm châu báu, hai chân phóng liên tiếp trên không theo thế cuộn cánh. Tiếp thế, cọp giữ phóng nhanh khỏi núi, rồi lui về lấy đà tiến đá ba lần quyết liệt, đánh thẳng hướng lên trời. Chuyển bộ rùa đen lui bước, rồi khẩn trương phá thế ba ngôi sao. Đảo người quay trở về đứng thế trung bình. Động tác chính, chân trái bước chéo qua bên phải, kéo đầu gối chân phải lên ngang ngực. Từ đầu gối đến ngón chân tạo thành một góc vuông 90 độ, cẳng chân và bàn chân luôn giữ tư thế thẳng. Tay phải đưa lên cao rồi vòng xuống nửa thân gạt sang phải. Tay trái đưa lên cao hướng về phía trước, bàn tay ngửa hướng phía trước, mắt nhìn thẳng. Căn cứ theo bát quái hoành đồ thì hạt tấn thuộc quẻ ly trung hư, thuận hướng chính nam. Nhạn tấn. Bộ tấn này được vận dụng theo đồ hình bát quái và mô phỏng kết tinh từ các tư thế hiểm hóc, tính năng đặc dị của bộ ngựa con nhạn. Luồn lao, bổ, cấm, dờn, chuyển hướng nhanh nhạy, biến quá nhẹ nhàng. Ký hiệu của nó là gạch trên cách quản, hai gạch dưới nguyên. Theo đồ hình bát quái và được tóm tắt thành bài thiệu cổ như sau. Bài Lạc Nhãn Quyền, viết theo thể thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt. Lạc nhãn bình sa ưng trảo quyền, song long tưởng nguyệt lập trung thiên, chuyển thân nghịch cước kim tiêu cước, lão hổ hoành sơn táo trực tiền. Tạm dịch nghĩa, mở thế chim nhạn đáp bãi cát, rồi theo đường quyền móng chim ưng. Tiếp thế hai con rồng nghịch trăng, rồi lập thế đứng yên ngang giữa trời. Chuyển mình đá nghịch theo thế mũi tên vàng, quay về thế cọp già đứng chắn ngang núi, rồi dùng lực quét thẳng ra phía trước. Động tác chính, xoay vai trái về phía trước, kéo đầu gối trái lên và nhảy qua phía trái. Chân trái vừa chạm đất, liền kéo gối phải lên, đồng thời đánh thóc nắm tay, nắm cú phải lên theo hướng trước mặt. Rồi nhanh chóng ngồi xuống, bàn chân phải kê đúng vào mông phải. Chân trái khuỵu xuống, tay phải đè lên đầu gối chân trái. Bàn tay ngửa xoay ra trước, tay trái để nguyên ngang hông trái, trọng tâm dồn về chân phải, mắt nhìn thẳng về phía trước. Căn cứ theo bát quái hoành đồ thì nhãn tấn thuộc quẻ tốn hạ đoạn, thuận theo hướng đông nam. Kê tấn. Bộ tấn này được vận dụng theo đồ hình bát quái và mô phỏng kết tinh từ các tư thế hiểm hóc, tính năng đặc dị của bộ ngựa con gà vàng, kim kê tấn. Đặc tính luồn lách lặn hụp, móc đâm mổ trên, đá dưới, lúc nhu, lúc cương, bài nhảy linh hoạt, nhanh nhạy. Vũ khí cực độc dồn ở mỏ và bộ chân. Ký hiệu của nó là gạch trên nguyên, hai gạch dưới cách quản, theo đồ hình bát quái, và được tóm tắt thành bài thiệu cổ như sau. Bài Kim Kê Quyền. Kim kê độc lập, đại bàng triển dực, phản đã song chùy, phi long chiến dốc. Xung thiên phạt mộc, khước hổ tấn khai, quỳnh ngư đảo hải, thiết đã mai dân. Tạm dịch nghĩa, mở thế gà vàng đứng một mình, chuyển thế đại bàng giang rộng cánh, rồi tiến đánh ngược hai chùy, như thể rồng bay nhanh hút mạnh sườn vào kẻ thù. Đảo bộ hướng lên trời theo thế chặt cây, tiếp tục mở bộ tiến đánh sắc bén như vuốt con cọp, rồi chuyển thế cá vàng khuynh đảo ở biển. quay về theo thế sét đánh tan qua mây. Động tác chính, đứng tư thế trung bình tấn, hơi hạ người xuống thấp, trung bộ tấn, chân trái bước lên trước, mũi bàn chân chạm đất, chân phải kéo về sau, trọng tâm dồn lên chân trái, đầu gối khuỵu xuống, hai tay đưa mạnh ra phía trước, bàn tay trái đưa lên ngang mí mắt, bàn tay phải chuyển sang ngang vai phải, mắt nhìn thẳng về phía trước. Căn cứ theo bát quái hoành đồ thì kê tấn thuộc quẻ chấn ngưỡng bổn, thuận hướng chính đông. Phụng tấn. Bộ tấn này được vận dụng theo đồ hình bát quái và mô phỏng kết tinh từ các tư thế hiểm hóc. Tính năng đặc dị của bộ ngựa con phụng, đặc tính luôn bay cao, rút xa, lao, bổ, đảo, lượn, mổ, cắm cực kỳ nhanh nhạy, biến hóa. Vũ khí cực độc dùng ở mỏ và bộ chân. Ký hiệu của nó là hai gạch trên cách quản, gạch dưới nguyên, theo đồ hình bát quái. Và được tóm tắt thành bài chữ cổ như sau. Bài Phụng Hoàng Quyền. Phi phụng tề mi, phụ tử tương tùy, thiền sư tống khách, bạch đĩa quá hà, ngư hồi lưu thủy, phục hổ xung phong, tiên ông tọa thạch, phù qua cái vật. Tạm dịch nghĩa, mở thế phi phụng tề mi, chuyển bộ cha con nương tựa vào nhau, rồi tiếp thế thiền sư tiễn khách, tiếp thế chim điểu trắng lướt nhanh qua sông, biến thế cá phóng ngược dòng nước chảy. Tiếp tục biến thế cọp ẩn mình tránh ngọn gió xoáy, rồi chuyển bộ ông tiên ngồi trên tảng đá, quay trở về bộ vị qua nổi trôi liền cành. Động tác chính, hai bàn tay xòe ra, ngón tay cái công sát vào lòng bàn tay. Bốn ngón tay còn lại khép chặt lại, thân người hơi hạ xuống, trọng tâm dồn xuống chân phải, đưa bàn chân trái ngửa lên và hướng về phía phải, đồng thời kéo chân lên ngang tầm đầu gối chân phải, mắt nhìn thẳng về phía trước. Căn cứ theo bát quái hoành đồ thì phụng tấn thuộc quẻ cấn khúc quyển, thuận theo hướng đông bắc. Xà tấn. Bộ tấn này vận dụng theo đồ hình bát quái và mô phỏng kết tinh từ các tư thế hiểm hóc, tính năng đặc dị của bộ ngựa con rắn. Đặc tính phóng cao, xa, trường nhanh, quất mạnh, uốn lượn, cuốn, siết, mổ, chuyển hóa, ứng biến. Vũ khí cực độc dùng ở miệng và cực mạnh dùng ở đuôi. Ký hiệu của nó là gạch giữa nguyên. Hai gạch hai bên cách quản theo đồ hình bát quái và được tóm tắt thành bài thiệu cổ như sau. Bài Xà Quyền. Thanh xà đảo mã, cường long xuất hải, ngọc trảng ngân đài, hồi mã tướng quân, tả tảo tung phong, tấn đã song khai, hắc ngư khai giác, chuyển thân nghịch cước. Tạm dịch nghĩa, khai thế rắn xanh xoay chuyển mình, tiến thế con rồng dũng mãnh phóng thân bay nhanh ra khỏi biển. Mở bộ, chén ngọc dâng lên bệ vàng. Đảo thế vị tướng quay ngựa trở lại, rồi nương theo ngọn gió, quét bung mạnh hướng trái, tiếp tục tiến đánh liền hai bận. Theo thế trâu đen mở tung sừng sóc tới, rồi quay trở về đáo người đá nghịch. Động tác chính, xoay vai trái về hướng trước mặt, hạ người xuống thấp, hạ bộ tấn, chuyển người đưa bàn chân trái ra phía sau, tạo thành hai chân chéo nhau, theo ngựa chảo mã. Trọng lượng thân thể dồn về chân phải, mắt nhìn về phía tay trái. Căn cứ theo bát quái hoành đồ thì xà tấn thuộc quẻ khảm trung mãn nên rất thuận theo hướng chính bắc. Trung bình tấn. Bộ tấn này không theo đồ hình bát quái mà chỉ cấu trúc theo đặc điểm xuất phát ban đầu để khai triển các bộ pháp trong võ thuật dựa theo quy luật âm dương chuyển hóa và theo nguyên lý vận động tương tác của võ học nên các nhà nghiên cứu đặt nó vào vị trí trung tâm của tiểu vũ trụ. Theo quan niệm của học thuyết âm dương, con người là một tiểu vũ trụ. Các nhiệm vụ vừa làm nền tảng để thiết lập sự cân bằng vững chãi của bộ chân và toàn cơ thể, vừa giữ trọng lực để hóa chuyển các bộ tấn, tấn pháp một cách liên hoàn đầy biến ảo, đồng thời làm trụ cột dẫn đường chỉ hướng và hỗ trợ tích cực cho bộ tai hoạt động hết công suất, mang lại hiệu ứng cao nhất. Trong đó không chỉ đóng khung 8 bộ tấn cơ bản theo bát quái hoành đồ như đã nêu ở phần trên, mà còn biến hóa thành nhiều chi tấn khác nhau, tùy theo đặc điểm địa hình, đối tượng tiếp cận, vị trí chiến đấu, trình độ võ công của đối phương và mối tương quan lực lượng. Động tác chính, đứng tư thế thẳng, sau đó mở rộng chân ra bằng vai, hai bàn chân song song, mũi bàn chân hướng về phía trước, trọng lực dồn xuống hai chân, giữ toàn thân thăng bằng, gối hơi khuỵu xuống, lưng thẳng, hai tay cong, bàn tay nắm chặt, nắm cú, để ngang hông, lòng bàn tay ngửa, mắt nhìn thẳng về phía trước.